47. Phẩm thiện ác. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại rừng Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: chúng sanh nào phụng hành 10 pháp sẽ sinh lên trời, lại hành 10 pháp sẽ sinh vào nẻo dữ, lại hành 10 pháp nhập niết bàn giới. Tu hành 10 pháp gì mà sinh vào nẻo dữ? Ở đây có người sát sanh, trộm cướp, dâm dật, nói dối, ỷ ngữ, ác khẩu, hai lưỡi, gây đấu loạn đây kia, tật đố, sân hận, khơi dậy tà kiến, đó là 10 pháp. Chúng sanh nào hành 10 pháp này sẽ vào trong nẻo dữ. Tu hành 10 pháp gì được sinh lên trời? Ở đây có người không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dật, không nói dối, không ỷ ngữ, không ác khẩu, không hai lưỡi, gây đấu loạn đây kia, không tật đố, không sân hận, không khơi dậy tà kiến. Nếu ai hành 10 pháp này sẽ được sinh lên trời. Tu hành 10 pháp gì đến được niết bàn? Đó là 10 niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tỳ kheo, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Thí, niệm Chỉ Tức, niệm An Ban, niệm Thân, niệm Sự Chết. Đó là tu hành 10 pháp thì đạt được niết bàn. Tỳ kheo nên biết, hãy niệm xả ly 10 pháp sinh lên trời và sinh vào nẻo dữ. Hãy niệm tưởng 10 pháp khiến đạt đến niết bàn. Tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: do gốc rễ 10 ác mà ngoại vật còn suy hao, huống nữa nội pháp. Những gì làm 10? Đó là người sát sanh, trộm cướp, dâm dật, nói dối, ỷ ngữ, ác khẩu, hai lưỡi, gây đấu loạn đây kia, tật đố, sân hận, khơi dậy tà kiến. Do quả báo của sát sanh, thọ mạng của chúng sanh rất ngắn. Do sự lấy của không được cho, chúng sanh sinh vào chỗ nghèo hèn. Do quả báo dâm dật, cửa nhà chúng sanh không được trinh trắng. Do nói dối, miệng của chúng sanh có mùi hôi thối, không được sạch thơm. Do ỷ ngữ, đất đai không được bằng phẳng. Do quả báo hai lưỡi, đất mọc gai chông. Do quả báo ác khẩu, có nhiều ngôn ngữ khác nhau. Do tật đố, thóc lúa không dồi dào. Do quả báo sân hại, có nhiều vật quế ác. Do quả báo tà kiến, tự nhiên sanh 8 địa ngục. Nhân bởi 10 ác báo này khiến các ngoại vật cũng suy hao, huống nữa vật nội thân. Đó là tỳ kheo hãy niệm tránh xa 10 pháp ác, tu hành 10 pháp thiện. Tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ vua Ba Tư Nặc đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi ấy vua Ba Tư Nặc bạch Thế Tôn rằng: Như Lai có nói lời này chăng? Bố thí cho ta thì được phước nhiều, cho người khác thì được phước ít. Hãy bố thí cho đệ tử ta, chớ bố thí cho người khác. Giả sử có ai nói điều này, người ấy không hủy bán pháp của Như Lai chăng? Phật nói với vua: ta không nói điều này, chỉ nên bố thí cho một mình ta, đừng bố thí cho người khác. Đại vương nên biết, ta thường nói điều này. Thức ăn dư trong bát của tỳ kheo, đổ vào trong nước cho nhuyễn trùng ăn còn được phước, huống nữa bố thí cho người mà không được phước sao? Tuy nhiên đại vương, ta có nói điều này: bố thí cho người tỳ giới được phước nhiều hơn cho người phạm giới. Ba Tư Nặc ở trước Phật bạch rằng: kính dâng Thế Tôn, bố thí cho người tỳ giới phước nhiều gấp bội hơn cho người phạm giới. Vua lại bạch Phật: Ni Kiền Tử đến nói với con rằng, Sa Môn Cù Đàm là người biết quyển thuật, có thể xoay chuyển người đời. Điều này đúng chăng, sai chăng? Phật nói: đúng vậy. Đại vương, như điều vừa nói, ta có pháp quyển có thể xoay chuyển người đời. Vua bạch Phật: cái gì gọi là pháp quyển có thể xoay chuyển? Phật nói: người sát sanh, tội ấy khó lường. Người không sát sanh, thọ phước vô lượng. Người lấy của không cho, mắc tội vô lượng. Người không trộm cướp, được phước vô lượng. Người dâm dật, thọ tội vô lượng. Người không dâm dật, thọ phước vô lượng. Người tà kiến, thọ tội vô lượng. Người chánh kiến, thọ phước vô lượng. pháp quyển thuật của ta chính xác được hiểu là như vậy. Khi ấy, vua Ba Tư Nạc bạch Phật: thế gian này bao gồm loài người, ma hoặc ma thiên, cùng các loài hữu tình. Nếu hiểu sâu sắc pháp quyển thuật này sẽ được đại hành. Từ nay về sau, con không cho phép ngoại đạo gì học vào trong quốc giới của con. Cho phép chúng bốn bộ thường xuyên ở trong cung của con và thường được cúng dường tùy theo nhu cầu. Phật nói: đại vương chớ nói như vậy. Vì sao? Bố thí cho các loài súc sanh còn được phước, thậm chí bố thí cho người phạm giới còn được phước, bố thí cho người trì giới phước đức khó ước lượng, bố thí tiên nhân ngoại đạo được một ước phước, bố thí cho Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hoàng, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật và Phật phước ấy khó lường. Cho nên đại vương, hãy khơi dậy tâm cúng dường đệ tử thanh văn của chư Phật trong tương lai và quá khứ. Đại vương hãy học điều này như vậy. Vua Ba Tư Nặc sau khi nghe những vị Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc trong rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ số đông các tỳ kheo sau bữa ăn đều tụ tập tại giảng đường phổ hội cùng bàn luận các đề tài này. Luận về y áo, phục sức, ăn uống, luận về lân quốc, giặc cướp, chiến tranh, luận về uống rượu, dâm dật, năm thứ nhạc, luận về vũ, hí kịch, kỹ nhạc. Những luận bàn không thiết yếu như vậy không kể xiết. Khi ấy, Thế Tôn bằng thiên nhĩ nghe các tỳ kheo đang thảo luận như vậy, liền đi đến giảng đường phổ hội, hỏi các tỳ kheo: các ngươi tụ tập tại đây muốn bàn luận điều gì? Các tỳ kheo bạch Thế Tôn: chúng con cùng bàn luận những vấn đề không thiết yếu như vậy. Phật bảo các tỳ kheo: thôi thôi tỳ kheo, chớ có bàn luận như vậy. Vì sao? Những bàn luận ấy phi nghĩa, cũng không dẫn đến pháp thiện. Không do bàn luận này mà được tu hành, không đạt đến chỗ niết bàn diệt tận, không được đạo bình đẳng của Sa Môn. Đó là những luận bàn thế tục, không phải là luận bàn chân chánh hướng đến. Các ngươi đã bỏ tục học đạo, không nên tư duy các đề tài dẫn đến bại hoại như vậy. Nếu muốn luận bàn, các ngươi hãy luận bàn 10 sự công đức. Những gì là 10? Tỳ kheo tinh cần, thiểu dục, tri túc, có tâm dũng mãnh, đa văn mà có thể đối pháp cho người, không sợ hãi, giới luật đầy đủ, tam muội thành tựu, trí huệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu. Nếu muốn luận bàn, các ngươi hãy luận 10 đề tài này. Vì sao? Chúng thấm nhuần tất cả, mang lại nhiều lợi ích, khiến có thể tu phạm hạnh, đạt đến chỗ vô vi diệt tận, là thiết yếu của niết bàn. Các ngươi, các thiện gia nam tử đã xuất gia học đạo, hãy tư duy 10 sự này. Luận như vậy là luận chánh pháp, bỏ xa nẻo dữ. Tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có số đông các tỳ kheo đều tụ tập tại giảng đường phổ hội cùng bàn luận như vậy. Nay gạo thóc trong thành Xá Vệ khan hiếm, giá cả tăng vọt, xin ăn khó được. Giả Thế Tôn có nói: đương nhờ ăn uống mà thân người được tồn tại. Bốn đại y tựa nơi pháp được niềm tưởng bởi tâm. Pháp y tựa trên gốc rễ dẫn đến nẻo lành. Hôm nay chúng ta nên phân chia người theo thứ tự đi khất thực, khiến cho người khất thực được thấy có sắc da tươi đẹp, xúc cảm êm dịu, được y phục, cơm nước, giường chõng và ngoại cụ, thuốc men trị bệnh, há không phải tốt đẹp sao? Khi ấy bằng thiên nhĩ thanh tịnh không chút tỳ vết, Thế Tôn từ xa nghe các tỳ kheo cùng nhau bàn luận như vậy, tức thì đến giảng đường phổ hội, ngồi xuống giữa đại chúng. Phật bảo các tỳ kheo: các ngươi tu tập tại đây đang bàn luận vấn đề gì? Các tỳ kheo đáp: chúng con bàn luận rằng nay trong thành Xá Vệ xin ăn khó được. Chúng con muốn phân chia từng người theo thứ tự đi khất thực, để cho tùy lúc được thấy có sắc da tươi đẹp, được y phục, cơm nước, giường chõng và ngoại cụ, thuốc men trị bệnh. Điều mà chúng con bàn luận là như vậy. Phật bảo các tỳ kheo: tỳ kheo khất thực bốn sự cúng dường là y áo, cơm nước, giường chõng và ngoại cụ, thuốc men trị bệnh, lại còn cần dùng đến sắc, thanh, hương, vị, xúc chạm, trơn láng nữa hay sao? Ta hằng răn dạy rằng khất thực có hai sự là đáng thân cận và không đáng thân cận. Giả sử được áo chăn, cơm nước, ngoại cụ, thuốc men trị bệnh mà pháp ác tăng trưởng, pháp thiện không tăng trưởng, điều đó không nên thân cận. Nếu xin được y áo, cơm nước, giường chõng và ngoạ cụ, thuốc men trị bệnh mà pháp thiện tăng ích, pháp ác không tăng ích, điều đó nên thân cận. Tỳ kheo, các ngươi ở trong pháp này muốn luận bàn điều gì? Những điều các ngươi luận bàn không phải là luận bàn hợp chánh pháp. Hãy xả bỏ pháp ấy, chớ tư duy thêm nữa, vì không do đó mà đạt đến chỗ tỉnh chỉ, đến niết bàn diệt tận. Nếu muốn luận bàn, các ngươi hãy luận bàn 10 pháp. Những gì là 10? Tỳ kheo tinh cần, thiểu dục, tri túc, có tâm dũng mãnh, nghe nhiều lại có thể nói pháp cho người, không sợ hãi, không do dự, giới luật đầy đủ, tam muội thành tựu, trí huệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát kiến huệ thành tựu. Nếu các ngươi muốn bàn luận, hãy bàn luận 10 đề tài này. Vì sao vậy? Chúng thấm nhuần tất cả, mang lại nhiều lợi ích, khiến có thể tu phạm hạnh, đạt đến chỗ vô di diệt tận, niết bàn giới. Các đề tài này là đích nghĩa của sa môn. Các ngươi hãy nhớ nghĩ tư duy, chớ để tâm rời xa. Như vậy tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ số đông các tỳ kheo đều tụ tập tại giảng đường phổ hội cùng bàn luận như vậy. Nay trong thành Xá Vệ khất thực khó được, không phải là nơi chốn an ổn cho tỳ kheo. Chúng ta hãy cử một người theo thứ tự đi khất thực. Tỳ kheo khất thực này có thể kiếm được các thứ y áo, cơm nước, giường chõng và thuốc men trị bệnh, không thiếu thốn thứ gì. Khi ấy trong chúng có một tỳ kheo thưa với các vị khác rằng: chúng ta không có khả năng khất thực ở đây, ai nấy hãy đi đến nước Ma Kiệt Đà mà xin ăn ở đó. Giả ở đó thóc gạo dồi dào, giá rẻ, đồ ẩm thực dư dả. Lại có tỳ kheo khác nói: chúng ta không nên khất thực ở nước đó. Vì sao vậy? A Xà Thế đang cai trị ở đó, ông hành động phi pháp, lại giết cha, cùng kết bạn với Đề Bà Đạt Đa. Do nhân duyên ấy, chúng ta không nên khất thực ở đó. Lại có tỳ kheo khác nói: hiện nay ở quốc thổ Câu Lưu Sa, nhân dân đông đúc, trù phú, nhiều của cải bảo vật, ta nên đến đó khất thực. Lại có tỳ kheo khác nói: không nên đến khất thực ở đó. Vì sao? Vua Ác Sanh đang cai trị ở đó, cực kỳ hung bạo, không có chút nhân từ. Nhân dân ở đó hung dữ, hay đấu tranh kiện tụng. Do nhân duyên này, không nên đến đó khất thực. Lại có tỳ kheo nói: chúng ta nên đến thành Câu Thâm Bà La Nại, nơi đó vua Ưu Điền đang cai trị. Vua diệt thành, tin Phật Pháp, tâm ý không lay động. Chúng ta nên đến đó khất thực, sẽ không trái với điều mong ước. Bây giờ bằng thiên nhĩ thanh tịnh, Thế Tôn nghe các tỳ kheo đang bàn luận như vậy, tức thì nghiêm chỉnh y phục, đi đến chỗ các tỳ kheo, ngồi xuống giữa đại chúng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi tụ tập tại đây đang bàn luận điều gì? Các tỳ kheo đáp: chúng con tụ tập tại đây cùng nhau bàn luận rằng, nay trong thành Xá Vệ thóc cao gạo quý, khất thực khó được. Chúng ta ai nấy hãy đến nước Ma Kiệt Đà mà xin ăn ở đó. Giả ở đó thóc gạo dồi dào, khất thực sẽ dễ được. Trong chúng có tỳ kheo nói: chúng ta không nên khất thực ở nước đó. Vì sao vậy? A Xà Thế đang cai trị ở đó, ông hành động phi pháp, lại giết cha, cùng kết bạn với Đề Bà Đạt Đa. Do nhân duyên ấy, chúng ta không nên khất thực ở đó. Lại có tỳ kheo khác nói: hiện nay ở quốc thổ Câu Lưu Sa, nhân dân đông đúc, trù phú, nhiều của cải bảo vật, ta nên đến đó khất thực. Lại có tỳ kheo khác nói: chúng ta không nên đến khất thực ở đó. Vì sao? Vua Ác Sanh đang cai trị ở đó, cực kỳ hung bạo, không có chút nhân từ, hay đấu tranh kiện tụng. Do nhân duyên này, không nên đến đó khất thực. Lại có tỳ kheo nói: chúng ta nên đến thành Câu Thâm Bà La Nại, nơi đó vua Ưu Điền đang cai trị. Vua nhiệt thành, tin Phật Pháp, tâm ý không lay động. Chúng ta nên đến đó khất thực, sẽ không trái với điều mong ước. Chúng con ở đây đang bàn luận những điều như vậy. Phật bảo các tỳ kheo: các ông chớ có khen chê việc vua cai trị quốc gia bờ cõi, cũng chớ bàn luận sự hơn kém của các vua chúa. Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: phàm người tạo thiện ác, hành vi đều có nhân, sẽ thọ báo như vậy, không bao giờ hủy mất. Phàm người tạo thiện ác, hành vi đều có nhân, làm thiện nhận báo thiện, làm ác nhận báo ác. Cho nên các tỳ kheo chớ móng tâm luận bàn quốc sự, vì không do sự luận bàn này mà có thể đạt đến niết bàn diệt tận, cũng không phải là pháp chánh hành của sa môn. Nếu bàn luận những sự việc ấy, đó không phải là chánh nghiệp. Các ngươi nên học 10 đề tài bàn luận. Những gì là 10? Tỳ kheo tinh cần, thiểu dục, tri túc, có tâm dũng mãnh, đa văn mà có thể nói pháp cho người, không sợ hãi, giới luật đầy đủ, tam muội thành tựu, trí huệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu. Nếu muốn luận bàn, các ngươi hãy luận 10 đề tài này. Vì sao? Chúng thấm nhuần tất cả, mang lại nhiều lợi ích, khiến có thể tu phạm hành đạt đến chỗ vô di diệt tận, là thiết yếu của niết bàn. Các ngươi, các thiện gia nam tử đã xuất gia học đạo, xa rời thế tục, hãy tinh cần tư duy, chớ để tâm rời xa. Tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ số đông các tỳ kheo đều tụ tập tại giảng đường Phổ Hội cùng bàn luận như vậy. Này vua Ba Tư Nặc hành phi pháp, phạm luật giáo của thánh, tỳ kheo ni xám các A La Hán đạo, bị vua giữ trong cung suốt 12 năm để cùng giao thông. Vua lại không phụng sự Phật pháp, tăng tỳ kheo. Chúng ta nên rời xa, không nên ở lại đất nước này. Vì sao? Khi vua hành phi pháp, đại thần của vua cũng hành phi pháp. Đại thần đã hành phi pháp thì quan lại phò tá tả hữu cũng hành phi pháp. Quan lại hành phi pháp, thứ dân cũng hành phi pháp. Vậy chúng ta đi đến nước khác khất thực, chớ ở lại nước này. Giả lại chúng ta có thể quan sát phong tục của nước đó, do thấy phong tục ở đó mà có thể thấy được chỗ khác nhau. Bây giờ bằng thiên nhĩ thanh tịnh, Thế Tôn nghe các tỳ kheo đang bàn luận vấn đề này, liền đi đến chỗ các tỳ kheo, ngồi xuống giữa đại chúng. Rồi Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: các ông tụ tập tại đây đang bàn luận vấn đề gì? Các tỳ kheo bạch Thế Tôn: chúng con ở đây bàn luận rằng vua Ba Tư Nặc hành phi pháp, phạm luật giáo của thánh, giam giữ tỳ kheo ni xám trong cung suốt 12 năm cốt để giao tiếp sắc. Giá lại bậc đắc đạo vượt ngoài ba cõi mà vua lại không phụng sự Phật pháp, tăng tỳ kheo không có lòng chí tín đối với A-la-hán. Đã không tâm này thì cũng không có tâm kia đối với ngôi tam tôn. Chúng ta nên rời xa, không nên ở lại đất nước này. Vì sao? Khi vua hành phi pháp, đại thần của vua cũng hành phi pháp, thần tá nhân dân cũng hành ác. Giả lại chúng ta có thể quan sát phong hóa của nước khác. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ngươi chế luận bàn đề tài quốc giới, hãy tự mình khắc kỷ tư duy, tụi tỉnh so sánh phân biệt. Bàn luận những điều như vậy thì không hợp chánh lý, nó cũng không khiến mọi người có thể tu phạm hạnh đạt đến chỗ niết bàn vô vi diệt tận. Hãy tự mình tu tập pháp hành xí nhiên, tự quy y tối tu. Nếu tỳ kheo có thể tự tu tập pháp khởi pháp lạc cho mình, hạng người đó được sinh từ chính thân thể ta. Tỳ kheo làm thế nào để tự thắp sáng pháp khởi pháp lạc, không hư dối, tự quy tối tu? Ở đây tỳ kheo nội tự quán thân, ý an chỉ trên thân, tự thâu nhiếp tâm, trừ khử loạn tưởng, không có sầu ưu. Lại nữa, nội ngoại quán thân, thân niệm, nội quán thọ, ngoại quán thọ, nội ngoại quán thọ, nội quán tâm, ngoài quán tâm, nội ngoại quán tâm, nội quán pháp, ngoài quán pháp, nội ngoại quán pháp. Tỳ kheo như vậy có thể tự mình thắp sáng, tu hành phát khởi pháp lạc, tự quy tối tu. Tỳ kheo nào trong hiện tại hay tương lai mà có thể tự thắp sáng, không thối thất gốc rễ của hành, tỳ kheo ấy được sinh từ chính ta. Cho nên tỳ kheo, nếu muốn luận bàn, hãy luận bàn 10 sự. Những gì là 10? Tỳ kheo tinh cần, thiểu dục, tri túc, có tâm dũng mãnh, đa văn mà có thể nói pháp cho người, không sợ hãi, giới luật đầy đủ, tam muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu. Nếu muốn luận bàn, các người hãy luận 10 đề tài này. Vì sao? Chúng thấm nhuần tất cả, mang lại nhiều lợi ích, khiến có thể tu phạm hạnh đạt đến chỗ vô di diệt tận, niết bàn giới. Những luận bàn ấy là đích nghĩa của sa môn. Các người hãy tinh cần tư duy, chớ để tâm rời xa. Tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.